lôi ra khắc lên bảng, để cho người ta biết là gì của những câu đầu Phật được đó. Nhưng mà đây là bình thường, phải tu cái ngã nào mà đi vào đây mới làm cái này chứ không đến ở mà được.
Gây go là vô cái cửa đó. Vô cái cửa,
vô cái cửa này là cái cửa giới này, này. Yeah. Đó gây go nhất
với đập cư đó nè.
Đó, đó là cái gây go nhất với người tu.
Những cái cách pháp bồn gốc ở trong này mà giờ người ta nó không có phổ biến. Cũng như bây giờ nghe nói là tới kết hợp Tam Tạng tới đập thứ 6 lần này. Con nghĩ cũng đúng, phải có lần thứ 7 rồi thầy qua bển rồi chỉnh lại hết trơn cái. Cái đó hay biết rồi nhiều.
Nói chung mà nếu mà có cái điều kiện, cái nhân duyên mà nó có điều kiện mà cỡ mà ở đây mình có được một số người tu ngoài chúng ta là hắn ấy, thì duyên đó nó sẽ chính là cái bộ đặc của mình. Bởi vì mình chưa có là có mình này chưa đủ đâu, cái duyên nó chưa đủ. Thế mà cỡ còn có được chừng 10 người chúng ta là hắn thì cái tạng kinh thế giới chính là hết.
Chính là
không có để sai gì. Cái nào của đạo Phật thì để đạo Phật, cái nào trật tự loại nó hết.
Ở bên Miến Điện hay là bên Thái Lan thì họ cũng chế biến nhiều,
chế ra nó
mình sắp tợ cũng chế đấy.
Còn cũng có một ý nghĩ thầy chỉnh là cũng được, thầy khỏi đi qua bển này thì còn nói vậy. Cái lúc mà thầy tịch đó thì thầy thị hiện thần thông như Đức A Nan hồi xưa vậy đó, mà thầy để lại nguyên cái bộ kinh này rồi thì người ta thấy theo thôi. Thì như A Nan nghe rồi bay lên trển thành dùng nửa tam bội thì quả tiêu cái lại rớt xuống đò này nè. Họ đâu có cãi được, mà cái đó đâu có thể mục đích là có lợi cho thầy, mục đích gì nào khác thì làm được.
Cái đó cũng là tùy duyên, nhưng mà sử dụng thần thông phải tư duy trong cái sử dụng thần thông, để không người ta cứ nghĩ là Phật giáo vậy không chết.
Thì mình trước khi đó mình để di chúc là hết, nói giờ tới ngày giờ đó thì bay lên trển thì quả tiêu cái này rồi rớt xuống cái này cái lại. Đây là cái chuyện này tôi làm y như hồi xưa, mà nay ngày xưa làm, hai giờ xưa chia sẻ lại làm hai bên sông, bây giờ đây chỗ một rồi. Máy buộc kim quay tập lum của người thời ha, các nơi thì cũng thế giới nó quy tụ, mình cho biết vợ giết ngài đàng hoàng mà cái bằng chứng cụ thể họ có nói mình được đâu. Nói thành ra từ đó cái kinh gốc, cái bài gì khi soạn thầy soạn hết là đâu rõ ràng hết rồi. Còn bây giờ thì không có chợ tham sát hết tổn như hồi xưa nữa,
có
xưa nó chưa có gì hết,
còn bây giờ nó lưu trữ được.
Yeah. À, bây giờ mình vô đĩa vô đồ rồi là cái dứt khác rồi, nó không có thay đổi được.
Coi như những kinh sách mà tiền viết là hỏi là lưu vào đĩa hết.
Dạ.
Giao mấy người cư sĩ mà lưu hết. Người đại mớ, người kia mớ.
Đĩa thì nó cũng có thể nó giảm giá được, bị di tính mà. Nhưng mà ví dụ nó có gấp được nữa. Nó có gấp thì mình lưu tạng trữ như bây giờ bên Tam Tạng Bali nó cũng vô đĩa. Nhưng mà nó lấy nó in Tam Tạng không phải bằng Bali, Tam Tạng Anh cũng vô đĩa, trên cũng có đĩa chút xíu không hết rồi mà Tam Tạng.
Không thì thầy tùy duyên rồi.
Thầy mà thể hiện được vậy rồi thì khỏi cần đi đâu á. Cái đó nó không có lợi cho thầy mà cái nó gì Phật khác đó hết
trơn. Nói chung là cái vấn đề đó là nó mình phải xét thấy nó là một cái duyên chúng sanh. Nếu mà có thì mình phải làm điều đó. Cái duyên của chúng sanh là có với Phật đó. Còn nó chưa có thì
giờ lúc đó ai tới cũng tin thôi. Giờ tôi là bây giờ đạo Phật là tôi đã chín rồi. Thì cùng đi nó dễ gì chân cái mà quyền thoại gì trong kinh nào tới giờ thì thành Phật là bỏ. Bằng chứng là tôi chính vậy tôi đạt được cái đó. Mà xưa ta làm được, giờ tôi làm được. Đó, giờ thầy thể hiện nha, ngày xưa là rồi. Mấy bậc nó quay đâu có ai mà nói láo nó gì được. Cũng như bây giờ cũng có mấy ông mà có tổ tiêu quá chứ. Chuyện thần thông dữ quá thì ai mà không phải lên giảng đạo thì dùng cái thần thông đó để lấy tiền công mà làm nhảo thực, lấy tiền công mà sử dụng gì cũng biết. Bay cho mình coi vậy đó. Rồi bồng một người bay lên cho mình coi, rồi để cái lồng kiến đóng cửa ở trên chung lồng kiến bay lên lại xuống cho mình coi đó. Người họ làm gì ảo thật. Rồi cái mua cái tòa nhà cũ á mười mấy tuần á tả thở rồi nó quá hạn rồi, để tủ sắt từ dưới đó. Cái là đặt miền hết rồi cảnh sát làm hay mấy người phim nó quay thì đi vô cửa tủ sắt khóa tủ sắt lại, lấy đầu tối khóa tủ sắt lại đàng hoàng, chấm bấm nút cảnh sát chạy ra, bấm nút mìn nổ nhà sập, mà không sống nổi. Nguyên cái nhà máy tình sập lẹ cho nó cứu bằng việc ra để cái bàn như cái bàn này dưới này có trong trên này tải như vậy này, vì nó có rằng mà đàng hoàng như này con cục một xíu còn một hai này anh như vậy nó ghi chậm mấy ông chung nó quay từ lưng ở đây mình lụng mấy cái dính bụi bặm mệt thở thì mệt chút cũng dùng thần thông nhưng mà không có phải là giảng đạo để lấy tiền.
Việc đạo thuần
mà với tính cách mà
dưới trời
lấy tiền để làm gì đó cũng mắc gì sâu lắm, định sâu phải áo thực cái này là thần thông đàng hoàng. Thì muốn bay là thấy mắt tưởng tượng bay là không biết học tập cái bài đó. Còn cái bóng đèn gì nè thì lấy tiền để gì tự nhiên bóng đèn sáng lên khỏi cần điện gì hết trơn, nhấn mạnh cái bóng đèn nổ cái bóp.
Ôi vậy làm vậy đó, thử hỏi con người ta
mà cũng có thành công. Mà tiên tiền để làm gì, mình chỉ lấy cái công ta tổ chức là ảo thuật gì thôi. Chứ không phải tiên tiền gì, chỉ làm ảo
thuật. Nó không có tôn giáo không gì hết, còn nó cái mục đích của nó là gì? Làm cái chuyện đó để mà lấy tiền, để mà làm cái gì thì không biết, nhưng mà cứ lấy mật.
Nếu cái mình biết rằng cái có thần thông, họ có điều gì thần thông, mà cái này, họ có tất cả đó, rồi đi qua giải lý tiền thành. Đi xuyên qua bên này, đi trong tinh thần, đi qua trời đất như là đi thăm.
Như ông thiên viên mà đi qua vết đá.
Dạ. Máy mà kim nó quay đàng hoàng ăn, thì vô bên này, qua bên này. Cái tượng nữ thần tự do ở bên này coi, làm mất luôn. Ôi, còn hơn phép hồi xưa nữa. Bao nhiêu máy camera lại quay bao nhiêu là coi, cái thăng ba cho mất cái tượng nữ thần tự do, mình sao mất được. Hàng ngàn cặp mắt, hàng trăm ngàn cặp mắt giờ mới tiêu tượng nữ thần tự do. Nào có lại thử ra không đa gì đẩy giải đậy lên không có lâu đẩy lại rồi dở ra liền mất xe anh đa hai người cái đứng nó là thần thông rõ ràng là không có nói năng cái đoàn xe lửa luôn
chỉ lấy đúng rồi, đúng cái đó là thần thông đó.
Dạ, cái đó là thần thông chứ không phải ảo thuật, chỉ là làm người trời chứ không phải làm trong nhà. Chỉ để lấy tiền để làm
cái
gì thôi.
Cái công phu mà đi làm vậy thì này cũng muốn kiểu
lấy tiền làm cái gì đó. Chứ không phải học cái đó để mà làm gì. Không có dạy đạo không.
Để
không
mà
gì.
Học những cái thành tâm đó để mà đi làm tiền. Đi nay chỗ này biểu diễn mai chỗ kia hay
hoặc
là
tỷ phú
làm một cái cuộc phim này thu một cuộc phim này sẽ là bán ra cho mọi người nước này nước kia thì sẽ thu là cái số tiền này là hàng tỷ phú, ông này giàu lắm rồi.
Dạ, làm tỷ phú rồi đó.
À, thôi đi học đó để làm tỷ phú.
Ông ý còn muốn nói cái thành thông đó, thấy còn nói về cái điều thành thông còn phải để giữ gìn thì còn nói. Thì thầy muốn là kết tập lại cho kinh điển, ý còn muốn là
thầy. Dạ, thì thầy nghĩ như thế này nè, thầy nghĩ rằng mình phải thực hiện cái đạo đức để mình đem cái đạo đức lợi ích cho con người thật hơn. Vậy mà với cái đạo đức này với cái thành thông thầy biết nó rõ lắm. Nếu mà chệt lệch một chút xíu thì nó sẽ làm không đạo đấy. Mà nó đúng làm sao cái thần thông này thể hiện, mà thể hiện cho được đúng cái đạo đức để giúp con người cũng đem cái lợi ích thật. Cho nên tuy rằng nói những cái đó thì làm nó không có rồi. Bởi vì cái lệnh nó đã nằm ở trong cái bàn tay của mình rồi, nó không phải là còn.
Con nghĩ là cái chỉnh lại cái bộ tam tạng nó quý hơn tất cả mọi nhiệm vụ, con một tiệm, một tiệm nữa đi sai đường. Nhưng hồi xưa con đi tầm học đạo, ở Mỹ, ở bên kia thì nó qua bên Tàu, rồi qua tới Việt Nam tức là tam sanh thất bổn hai lần, rồi cái Bali qua Việt Nam thì chỉ có một lần thôi. Nhưng mà nhớ là ngay cái nguồn gốc Bali nó cũng bị sai nữa.
Nó đi từ ở bên Ấn Độ mà Bali mà nó đi sang qua Tích Lan, rồi đi qua Thái Lan, Ấn Điện, nó đi qua cái đường dây của nó, còn mỗi đi qua cái nước vậy thì nó có tam sanh thất bổn của nó.
Bây giờ họ bay qua thẳng qua Ấn Độ luôn, không có qua tam sanh thất bổn. Qua Ấn Độ thì ngay Ấn Độ lập ra mà học mà ghi chép thì cũng không có nguyên si nữa. Bởi vì trong cái thời Đức Phật từ chia bộ phái nó đã là
thì nó chia bộ phái là nó đã bị
nó đã phân hóa từ lúc đó rồi,
bớt trong đó rồi. Yeah. Cho nó nguyên tỷ chứ nó chưa.
Dạ. Thành ra con thấy không có nguyên tỷ được.
Mình nó ít sai hơn
ít
một chút.
Sai hơn là khi mình đi cái ngõ Nguyên Bắc Công nó sai quá.
Dạ. Yeah. Yeah. Cái ngày Huyền Trang đi qua bển thế kỷ thứ 7 này, xa 700 năm là bị là Tam Quốc Giá nó đầm quá không biết bao nhiêu lần. Thế kỷ thứ 7 nó đem về bên Tàu rồi bên Tàu cái nó chế biến ra mới bị một lần là Lai Căng qua tới Việt Nam. Cũng như kinh nào cũng nhất trong các kinh. Còn cái gì kinh nào cũng nhất rồi cái nào thứ nhì.
Kinh nào nhì á, kinh nào nhất.
Thành ra họ mới nói cái đó để cho họ khích lệ tinh thần mình chỉ tu theo. Cái gì cũng anh cái gì cũng anh kể rồi, còn không biết cái thiệt cái giả.
Cái đó là phần nhiều phải nói cái giả chứ không phải thiệt.
Dạ. Thêm thắc.
Cho nên bà thượng anh trao này có nói với ông sư lớn nói mình sao thấy kinh nó ẩm qua các bạn lúc trong trạng kinh mình có kinh đó. Rồi bây giờ nói ra ai nghe nhỉ? Sáng ngày hôm nay rồi mình có mình này, trong khi người ta nó là biết bao nhiêu, cho nên trong mấy cuốn kinh nó viết cái lời nói đầu đa số mình nhìn đọc là cái thanh kính màu một Phật huyền thoại, chứ mà cũng nhìn mình tập như cái cách là nhân bản như thầy nói, coi như thầy là nhìn Phật những cách là nhân bản là rất bình thường. Còn ở đây đa số nhìn đạo Phật là huyền thoại, thần thông nhưng mà thì Phật cũng có thiện thần thông, đúng như con yêu cầu thầy hồi nãy là bị sao lúc Đức Phật mà tịch rồi lên cái vàng quả thì lúc đó đâu phải Đức Phật thực hiện như Đức Phật đâu, châm lửa không cháy mà đời ca diếp và 500 vị đệ tử về đó là đi diệt Phật ba dòng tự nhiên nó sai, thì Đức Phật cũng thực hiện thần thông lúc đó vậy.
Nói chung là thì thần thông thì phải nói là Đức Phật theo thầy biết là trong kinh Phật có thì hiện thần thông, không phải là không có thì nhưng mà thì hiện thần thông đúng lúc mà hễ khi là người nào mà thì hiện thần thông rồi thì hầu như là người đó bấm.
Thì cũng như con có nghĩ là lúc
có để cho người ta sụp bái mà
lúc đó thầy tập rồi đó thầy làm kiểu đó là thầy bắt đầu thầy chỉnh lại.
Nói chung là trên cái vấn đề mà qua cái giai đoạn mà thầy tin thì thầy suy tư vấn đề đó làm sao có cái gì lợi. Họ đã biết làm sao cho thiết không?
Chứ còn thầy còn sống thầy thì hiện thì nó không biết bằng lúc đó nó đâu có lợi ích gì, người ta đâu có đeo bệnh được. Chứ đó là gì mà pháp tung, gì mình đồ tung cuối bao nhiêu người đi tập được. Chứ còn đó con đi thì cũng thấy nó lầm vòng rồi, không có cái gì mà nó thỏa mãn ý mình là thêm trời. Như mà một kiền liên nó thấy cũng không được. Cái này với kia nhiều khi mình nói cái gì người không tin mình.
Đúng rồi. Nhiều khi nó cái số đông quá rồi mình chỉ theo cái lực, cái lực đông người thì không có làm sao mình cãi.
Với cả ngàn năm rồi làm sao mình thay đổi được.
Thế nên bây giờ thầy là cái người mà coi như là đầu tiên chuyển á.
Thật ra thì con cũng thấy vậy nè. Chuyển thầy viết cho mấy cuốn sách ấy, chuyển quá.
Chuyển cũng nhiều chuyển mạnh đó, chứ không phải yếu đâu. Mà cái người mà thầy nói, bởi vì đặt thành vấn đề về lịch sử thì coi như cái người mà đầu tiên ở đất nước Việt Nam là Hòa Thượng Minh Châu đã mang cuốn sách Duy Trì vào đây.
Dạ.
Chứ còn không có ai, không có ông sư nào mà đầu tiên mà thế kỷ của chúng ta đây, chứ không phải là thế kỷ nào. Hòa Thượng Minh Châu đồng thời với mình mà. Con hiểu không? Cho nên Hòa Thượng là người đầu tiên mà mang Phật giáo vào Việt Nam. Cho nên Ngài nói những cái lời Ngài nói ở trong thư vi mình dịch cái tạng kinh Bali cũng mạnh đó. Cho nên thầy cũng là có một cái một con người trước thầy một bước là có Hòa Thượng Minh Châu kế đó thầy, còn cả đất nước này chỉ có hai vị. Thì bây giờ đây thì kể như là mình có hai nhưng mà còn đỡ hơn là có một. Nếu một mình thầy thì kể như là người ta không tin lắm đâu, nhưng mà có Hòa Thượng Minh Châu cũng cái nằm cốt rất lớn.
Ông như ông chứng minh đó.
Rõ ràng là lời ông nói không mất mà. Mà bây giờ thầy nói quá đúng rồi, thì tức là người ta thấy một nhà học giả như Hòa Thượng Minh Châu có uy tín ở trên giáo hội từ xưa đến giờ chẳng phải nói đâu. Còn thầy chỉ là một tu sĩ vô danh tiểu tốt, nhưng mà cái lời nói của thầy nó xác định được cái kinh sách của Hòa Thượng Minh Châu vậy. Cho nên người ta không dám bác thầy. Cái cỡ mà không có Hòa Thượng Minh Châu là kể họ nói thầy là thứ ngoại đạo.
Yeah, bị thầy dựa theo kinh sách của Hòa Thượng.
Đúng rồi, mà chính cái chỗ này là nhờ kinh sách này mà thầy thực hiện con đường tu thầy, chứ cỡ mà không có kinh sách này thầy cũng đâu biết được đâu một.
Nhưng mà thầy Minh Châu cũng không dám nói mạnh nhiều, nó có bớt ngang hiểu ý chứ còn không dám nói mạnh.
Không dám nói. Hồi mà thầy ở thành phố đó, thầy đi ở với chùa Ấn Quang đó, là Hòa Thượng mà dịch ra mấy cái bộ kinh đó rồi, cái lời nói trên đầu các Hòa Thượng bên Tịnh Độ, Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng Thiện Hoa, Thiện Hòa này hộp lại hết. Mời Hòa Thượng Minh Châu đó làm gì? Nếu mà Hòa Thượng còn nói cái này nữa là đẩy cho Hòa Thượng mất chứ. Hồi đó Hòa Thượng Minh Châu mới về nước, nó mới làm tổng vụ giáo dục tâm ni, tổng vụ sự giáo dục tâm ni, gọi là kêu tổng vụ. Giao cái vạn hạnh nó cho Hòa Thượng. Coi như là giáo hội đó giao cho ổng. Mà nếu mà ổng còn nói nữa là kể như mất chức là ổng phải còn cư sĩ thường đó, không có làm gì chuyện giáo hội có nhà. Thành ra ổng nói mấy lời nói đầu đó thôi, sao mà dẹp được. Nhưng mà in thành sách là làm sao mà dẹp được những cái bài đó được.
Còn mấy cái thái bản thì không
có. Đâu có, đâu dám. Thái bản thì kể như không dám đem được ra. Kinh mà hồi đó Hòa Thượng dịch Bali Hòa thượng cũng 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 sợ lắm, sợ mình dịch nó sai, cho nên đối chiếu Việt và Bali. Cho nên cứ tờ bên đây là Bali, tờ bên đây là Việt, Việt ha. Thì cứ như vậy, cái lời nói đầu ông nói quá mạnh.
Lời nói đầu cũng có cái cuốn
mấy cái bộ đó đó, mấy bộ cái từ trường bộ nè, Hòa thượng cũng có nói rồi, thứ trung bộ mà cũng có mạnh. Sau này mấy ông Hòa thượng lớn khép họ, hết nó bây giờ học giả học thầy thì đặt mấy ông chỉ là nạn nhân của giáo pháp này, mấy ông có làm được cái gì đâu. Thấy sao mấy ông vừa còn khép mỏ tôi. Tôi đâu có hai mấy chức mà là tổng vụ sự giáo dục đâu. Tôi chỉ là một tu sĩ thường. Cho nên hôm mà thầy họp với Tân Tây Ninh nhỉ, tôi đâu phải là tôi ham cái chức quỹ viên giáo dục thanh niên của tỉnh đâu. Tôi nói là một cái điều đúng của đạo mà mấy ông sai, tôi nói sai mấy ông. Chưa có đúng giới luật mà phải đi học giới luật, mấy ông muốn học thì kể mấy ông, thế đâu có ăn thua gì tôi. Nhưng mà tại mấy ông đưa tôi vào làm cái việc này, cái nhiệm vụ trọng trách tôi phải làm, chứ ông ấy đừng có bảo tôi soạn cái giáo án mà mê tín này cho mấy ông. Và tín đồ còn nữa, tôi không soạn cái thứ mê tín này, tôi soạn giới luật này. Mấy ông chưa có sống đúng giới luật nào, phải tập trung hết cái hạ năm nay đó, ban bệ của giáo hội, ban đại diện của các quyền về đây học giới luật đó. Mấy ông có vợ thì phải bỏ vợ mới làm tu sĩ, chứ mấy ông có vợ mà mấy ông còn vô đây làm gì thì tôi không nhận. Vì Đức Phật không có dạy tu sĩ mà dâm dục. Thầy nói thẳng rồi. Ở trong cái cuộc họp mấy ông nhà nước này, bữa cán bộ này, nhà nước cũng có tham dự bên mặt trận, rồi nó cũng qua tham dự ban tôn giáo, qua tham dự thầy. Mấy ông sợ hết, không dám nói lại.
Mấy con thấy cái này nó cũng giống trường hợp mà thông tin đó, cũng không nghĩ. Hồi xưa có thời Đức Phật mà lúc mà là môn giáo con được vua, nó nhìn như vua sạch thế hay vua dục thì không có cắt dưỡng nữa, cho nên mấy ông nói đó mới qua đầu quân ở bên đạo Phật làm sa môn bên đạo Phật để mà sắm, thành là hai bên trà trộn nhau sắm với danh nghĩa là sa môn. Còn thời gian sau mấy ông không có hành theo bên Phật, cho nên mấy cái ngày Bồ Tát đó, nhớ cái đó nha. Ngày Bồ Tát là mấy ông cao tăng họ không chịu đi, sau đó cái nhà vua can thiệp nó tất cả lần hai, người nào không phải trả lời câu hỏi nó mới đuổi ra. Đúng câu hỏi đó là bên Phật, câu hỏi là bà Hà Môn mới tắt ra. Thầy có câu chuyện này thầy cũng phải nhờ ông vua xuống làm mới được, chứ không mình thầy chắc làm cũng không nổi đâu. Điều đó nhiều vị cao tăng mà còn hỏi không được chỉ
thì thầy nói thật sự á, thì cái ông chủ tịch mặt trận của tỉnh Tây Ninh này không biết thầy nói đúng rồi, cho nên ổng dự định là ổng gạt ông chính trị sự tỉnh hội Tây Ninh này xuống, ổng bác xuống mà ổng đưa thầy lên. À, cầm cái buổi họp mà thầy nói đúng giới luật đức hạnh của tu sĩ rồi, bắt đầu cuộc họp ông cho người qua nghe mà, thành ra về báo cáo lại cho ông hết. Do đó bắt đầu ông muốn hết ông này xuống, sờ cái ông này ông muốn ông xuống đâu cũng phải chuyện dễ đâu, ông chạy tứ tung binh tàn, nhưng mà ông hại thầy không được. Nhưng mà có cái bởi vì thầy biết cái thờ Phật giáo nó chưa có thịnh, cho nên cái ông này ông ủng hộ toàn bộ để đưa thầy lên làm cái việc này, để mà thầy trở về trung ương giáo hội nè, để mà thầy làm việc với giáo hội nè. Cái ý đồ của chính quyền là ông ủng hộ thầy tận nước gì đó cho nên cho nên ông lôi thầy để mà làm chánh trị sự tỉnh, để mà chánh trị sự tỉnh thì tức là mình quỷ viên ở trong cái giáo hội trung ương rồi. Mình phải có chức vụ gì ở trong giáo hội trung ương rồi chứ không phải đâu rồi. Thì ông lôi thầy vào đây heo để rồi bắt đầu đó, từ đó thầy đi dự họp giáo hội, đó là cái ý đồ của nhà nước, đưa từ đó đưa thầy đi lên trên những cái quyền hạn của trong giáo hội để mình chỉnh đốn. Nhưng mà cái ông này á, thì trong cán bộ á, thì cái ông này ổng đang chuẩn bị vậy, nhưng mà thình lình ổng lại bệnh. Chính ông Nam Thống là chủ tịch mặt trận của tỉnh Tây Ninh, ổng bị chết. Ông chết thình lình. Thành ra thầy đang lúc đó thì nói một mình đứng đầu không có đâu. Chưa có người nào với mình đâu. Với mình đi vào trong giáo hội của mình đỡ cứng quá. Họ sẽ diệt mình chết ngay. Cho nên thầy cái chương trình là thầy rút đi. Mà đồng thời thì ông chết. Nếu mà ông không chết thì ông lôi thầy vào thì thật sự thầy cũng khó từ chối lắm. Vì nhà nước mà không biết. Khi mà ông muốn mình rồi thì rất khó. Cho nên vì vậy mà cuối cùng thì được rút ra khỏi. Rút ra khỏi là trong khi ông Năm Thống cảnh. Ông Năm Thống chết theo thì nhà nước ở trên ban bệ của tỉnh nó đều chú ý đến thầy. Chứ không phải tâm nào mới chú ý đến thầy. Nhưng từ trận mà vừa rồi thầy đi thì giả đau kêu là thầy hói ra máu đó à, phải nói là thầy phải lấy cái cớ đó mà để làm, chứ còn thật sự thầy đâu có làm sao. Cho nên thầy bệnh đó, bây giờ cái nói chuyện bệnh là thức bữa đó nó đâu phải họ tin thầy nói suông đâu, họ tin thầy nó nói suông đâu, họ phải chứng kiến mà. À, nghe nói thì bệnh như vậy nó bắt đầu ở trên tỉnh đưa cán bộ về thăm thầy, ban công giáo nè, rồi ở bên mặt trận nè, rồi ở bên công an, cái ngành công an mà công giáo nè, AC, AB gì ở bên ngành công an công giáo đưa về mọi người đến đây thăm thầy, giả đòi lý do thăm thầy ở huyện này vô thăm thầy. Thiệt ra bữa đó thì thầy thấy thầy ho mà thầy khạc máu ngồi đàng hoàng máu độ tư. Thầy nói thầy bệnh như vậy đó, rồi kêu bác sĩ Nhân ở đây nữa. Bác sĩ Nhân thì làm ở trên xã này. Bác sĩ Nhân đến khám trị bệnh thầy, rồi điều đó nó chứng cớ rõ ràng hẳn rồi, rồi thầy đã thầy mới yêu thân thầy. Thầy phải tạo cái thế của thầy,
không biết
thầy biết được, thầy phải tạo rõ ràng, thấy rõ ràng mà. Thế sự thật là thầy có đụng nào gì đâu thầy. Thầy hôm nay thầy nói với mấy sư chứ.
Nó nghe phổi nó biết thầy.
Nó nghe nó đâu có biết gì. Nó chỉ nói thầy chắc là chính bác sĩ nói thầy bị thủng khí quản. Còn có người thì nói bị di trùng. Nhưng mà chụp hình phổi thì nó không có. Nhưng mà nó nói bị thủng khí quản là tại vì nó đứt cái mạch máu nào hay nó thủng cái nào đó nó ra máu vậy. Nó cứ nói vậy thôi. Thầy thì lúc bây giờ coi như là thầy ốm còn có 30-35 kg mà ốm xanh nè.
Sao thầy ốm hay
vậy? Tức là dễ thôi, đâu có gì có. Nó bắt đầu nó xuống thấy rõ ràng như vậy. Về rồi nó bắt đầu tụi nó về hết rồi, bắt đầu thì phục hồi lại cái mình khỏe, cái mình đi đây đi đó, nó gọi là dưỡng bệnh thôi. Phải không? Có nhờ vậy thầy mới thôi.
Là thầy còn nghĩ là thầy cũng
giáo hội cũng thầy biết mà.
Đông quá nó bỏ phiếu rồi.
Bây giờ nói gì nói mà bây giờ nó không chấp nhận thầy được, nhưng mà thầy nói đúng giới luật, nó không làm gì thầy được hết rồi. Nhưng mà nó sẽ giết
kiến, là nó làm kính á,
nó giết thầy.
Thì cũng như hồi xưa ông vua ủng hộ cái chuyện đó thì được thôi, chỉ có cái quyền lực tối thượng xuống cấp rút không ai làm
được. Còn bây giờ nó đưa mình đi về đó mà nó không ủng hộ, nhưng mà tâm đóng nó tôi sẽ ủng hộ anh, cứ làm đi, bởi vì anh làm tốt cho Phật pháp mà chính tốt ra sao. Cái chuyện làm của anh là chuyện làm đúng, chứ tôi thấy bao giờ chuồng tôi ghét quá nè.
Bởi
nó ông Tổng thống nói thật, nhưng mà mình làm sao một mình làm sao cả một cái khối như vậy được, đâu có được. Cho nên thầy tìm cách thầy ra, nhưng mà sao ông này không chết tôi thử, nó cũng đỡ. Chứ ông này cũng không biết rồi, ông có quyền ở trong mặt trận, thì nó không, mặt trận chủ tịch mặt trận tỉnh ông mới có quyền ở cái này. Bây giờ đó bắt đầu nó bắt đầu mấy ông này thì họ cũng biết thầy rồi, biết là người đúng người sai rồi đó. Do đó bây giờ mấy ông cũng lành được theo cái chương trình đó không lâu thầy. Nhưng mà thầy không biết làm sao cách nào, chỉ có cái bệnh là được, không biết còn cách nào khác nữa.
Có cái thành công nè, vì mấy người tu không bất công, họ không nghĩ mà sai, không nghĩ mà đúng mà chết rồi. Nên mình chữa có, không nghĩ mà đúng thì mình
đúng,
chữa.
Đúng rồi.
Sao? Mình chứng minh cái đúng sai, họ không nghĩ sai, đang sâu như máu, thịt là cho mình sửa được. Bây giờ chỉ có một cái...
Cái thằng đang làm cho họ quả thôi.
Chỉ có cái đó thôi, không có gì hết.
Thầy nói thật sự ra thầy biết là khi mà thiền thành thông thì sẽ có một số miệng lưỡi của họ nói. Bởi vì đã sẵn sàng ở trong kinh đại thừa đã vẽ ra họ một số ngôn ngữ để mà họ phản ứng. Nghĩa là thầy có thành thông là họ phản ứng. Thành thông của họ như thế nào? Có một bà già nha, khi đó bà thiền thành thông và lấy bịch trà và rót cho người đi cạn, nó bà thiền thành thông. Cũng như ông Bằng Quẩn nói mà sách nước thì bữa cuối là thiền thành thông cái gì? Thật sự là mình suy ngẫm cái danh từ của họ gọi thần thông mà họ hiểu đó là thần thông, họ là ngu. Thần thông là thần lực không thể con người làm được gọi là thần thông, cũng như vách đá mà người ta chui qua được gọi là thần thông. Không, con người mình có trọng lượng mà bay lên được là thần thông, còn không bay được rồi. Còn cái chuyện ai làm cũng được gọi là thần thông. Thầy xách bình nước là thầy rót này, cho mọi người đều là thần thông này của đại thừa của thần thông.
Họ dễ nghĩa theo cái kiểu kia.
Thì họ nói là từ cái tâm họ lưu xuất cái hành động này là thành thông, gọi là diệu dũng rồi. Thật sự ra thì họ hiểu chữ đó là không phải là thành thông. Dùng chữ thành thông đó là lạm dụng. Bí thần, thần thì phải có thần lực chứ. Làm cái chuyện ai làm cũng được, thì cái lưu xuất đó ai làm cũng được. Nghĩa là ai cũng làm được thì cái đó đâu phải
như. Nhưng còn Nam Tông trên thế giới nữa thì không phải chỉ có Tông ở Việt Nam không đáng. Lúc đó các nước họ biết cái trên thì đương nhiên họ bắt đầu sửa. Những người thích cũng nhiều.
Bởi vậy thầy biết rằng cái kiến thức này nó nhiều, cho nên thầy suy tư rất nhiều về cái chuyện thần thông. Bởi vì thần thông là nó phải có cái mỹ ở trong đó rồi. Đó thì cũng như nãy giờ mình chỉ nói cái chuyện mà cái ông nào mà đi qua đá rồi bay, rồi ôm người mà bay rồi đó, rồi thu một cái số tiền vào cửa này kia đi đi xem cái đó chứ gì. Rồi bây giờ mua phim đó vậy đó, thì rõ ràng là cái ông này nhà tỷ phú rồi vậy. Mà tỷ phú này để làm gì? Khi mà ông đã thực hiện được cái này, ông làm tỷ phú làm gì? Chắc chắn là cái danh cũng dữ lắm, cái lậu, cái lợi cũng hàm lắm chứ không? Hay là
công chuyện từ thiện gì đó, không phải là duyên.
Nhưng mà cái danh, nếu mà lấy cái này mình lại làm gì từ thiện thì cái danh dữ lắm. Không có nêu tên. Chứ thầy nghe ở trong phim nào đó mà cái vị nào đó nó tên gì đó mà cũng chui qua dạng lý trường thành, rồi cũng thực hiện những cái điều kiện mà ví dụ như bây giờ vô trong một cái tủ nhưng mà lấy cái dao mà chặt xuống vậy, mà ấy thì cái cũng có tên cái tủ đó, chứ không có tên đâu. Cái nhà ảo thuật
tại báo chí họ làm
thì đúng rồi, thế nào họ cũng đi ra.
Đi ra cái đó có phim,
có phim thầy nó thì cái vấn đề đó thì nó bây giờ thầy suy nghĩ lắm. Cái hệ thiện mình làm sao mà thứ nhất là cái giờ cái cuối cùng của mình, cái thứ hai là cái thiện làm sao để đối phó với mình. Cái thần thông thứ nhất là hiện giờ mình đang làm cái việc gì và cái đối phương của mình họ sẽ đang làm gì, mình phải biết
biết để mình tránh,
để mình tránh những cái điều kiện để cho mình duy trì cái việc làm của mình cho nó kéo dài. Không, thầy nghĩ rằng cái con đường đúng và họ sẽ là hạt kiến thức thì họ sẽ thấy đúng.
Vậy hiện giống mấy ông Thập với Ma Nang mà xưa rồi đâu ai cãi là được. Chuyện y chang vậy là không ai cãi gì nữa cho nên thầy làm y vậy thôi.
Có môn thầy sau khi mà thầy viên tịch rồi á, thì thiêu á, ví dụ vậy đó, thiêu đốt không cháy. Đến chừng nào mà
thầy bay lên trời thì tự thua cháy nó rồi nó rớt xuống nó còn cãi hơn cũng nữa.
Thầy nói vậy nè, bây giờ nếu mà nói về việc thần thông á thì thầy nói ngày mai này đúng 7 giờ là thầy sẽ nhập viện.
Yeah.
Đêm nay cái nhà của thầy ánh sáng hào quang nó chói mặt trời mặt đất.
Yeah.
Ở đâu người ta cũng thấy cái ánh sáng quá trời.
Người cao tăng người đặc đạo ở ngoài Bắc rồi về họ chứng kiến thì các hãng sáng rồi nó nguyên.
Rồi sáng ra thì nhập viện thì chết trong cái tự tại.
Yeah. À.
Nhưng mà sau khi mà chết rồi thì cái thân của thầy nó không có còn nằm ở trên cái tảng đá nữa.
Yeah.
Mà cái thân thầy nó sẽ bay lên trời rồi nó tự nó quá lửa nó đốt. Yeah. Nó đủ rồi chứ gì, đủ rồi chứ gì. Nhưng mà khi đó rồi thôi thì từ đó thì nó mất luôn, nó không còn. Thì tôi nghĩ đó là Phật hay là thầy gì hết, hoàn toàn là nó quỷ gì hết. À, nhưng mà bây giờ còn lại để là cái giấc mơ này.
Dạ, yeah, đó. Là
thầy nghĩ là nhiều khi người ta sẽ xin phạm nữa. Bởi vì đâu phải người nào cũng đồng ý hết nào. Và cái miệng lưỡi của con người nó không phải là vừa.
Mà miệng lưỡi của Đại Thừa lưỡi của chú cha.
Không sao này, bị gì cái chúng sanh nhiều lắm. Mấy ông mẹ mới nói họ cũng không có bằng.
Mình phải mấy thầy nói chuẩn bị mọi mặt, đừng có sơ suất một chút xíu á.
Yeah.
Thì người ta dùng cái miệng lưỡi người ta nói cái thì mình trở
cao tăng ở ngoài Bắc mình nằm tâm
là giáo. Yeah.
Chứ mình chỉ phát triển mình nằm tâm thôi, thì mình nằm tâm mình nó động gì cho nên mình cứ làm gì thôi. Tự nhiên mình nằm tâm cũng đưa mình lên là hút cuộc hồi lại.
Bây giờ quý sư nghĩ. Dạ.
Còn lại trước nha thầy, hôm nay con đang ngồi thiền được 3 con đang học hơn 4 phút
cho thường.
Dạ, thường làm 3 phút trước thời gian trường lối dài 3 lần học hơn 4 phút thấy nó bị nhiều kẹt
rất cứ vậy nó tập vậy đó là chắc ăn làm được.
Dạ,
mà khi nó tỉnh rồi mình sẽ
ăn. Dạ, như vậy thì trong lúc mà mình thiền như vậy đó, thì trong cái thời gian mà thư giãn mình có thư giãn rộng ra thêm nữa không thầy?
Được,
mình thư giãn rộng ra thêm. Lúc nào mình thấy khỏe thì mình nhặt lại, còn lúc nào mình thấy mệt thì mình giãn ra.
Giãn ra. Dạ. Vì nó là cũng một cái loại định.
Dạ. chứ không phải là mình không tu đâu. Tu
thư giãn thì con cũng theo dõi hơi thở, mình không có gom tâm, mình theo dõi cái hơi thở vô
cho nó nhẹ nhàng.
Dạ. Rồi còn cái con cũng có tác ý trong lúc mà mình đi kinh hành đó thầy. Đi kinh hành thì con có lúc con theo dõi hơi thở, có lúc thì con theo cái bước chân, hai cái đó con hai đại như vậy có được không?
Được không sao?
Dạ.
Thì cho tỉnh thức thôi.
Dạ. Rồi con cũng có nhắc nó cũng như là như thương thầy đã nói là ly dục ly ác pháp, rồi âm như đó như đất. Nhập sơ thiền mà con chưa dám nói nhập sơ thiền, con nói tham sân si phải ly ra khỏi cái thân này. Chừng nào mà thấy khá chút rồi mình mới nhắc cái nó nhập sơ thiền, chứ bây giờ nhập đâu có nổi đâu. Dạ.
Giờ nó chưa ly nó chưa tỉnh nữa. Bây giờ nó mới có 2-3 phút.
Dạ.
Cái xuất tỉnh có 2-3 phút mà làm sao nó nhập được.
Dạ.
Tỉnh rồi nó mới xả rồi nó nhập.
Dạ.
Tỉnh rồi xả rồi nhập.
Xả như thế nào vậy?
Nó thì bây giờ mình tỉnh giác, mình nhắc nó, mình xả đó. Rồi trước các đối tượng nó có gặp cái gì đó, mình quán xét cái đó để mình diệt nó. Ví dụ giờ con cái nó về đó, và tình cảm nó nói, mình biết nó ái cái sự, mình quán xét, mình xả nó. Đừng có để nó lo lắng, nó thương nó. Nó xả.
Rồi con cũng hỏi thăm thêm ngàn chút nghe thầy. Cái này nó ngoài vấn đề này, nhưng mà rồi mình hỏi thăm chút. Khi mà con đi về bên Úc á, mấy ông cư sĩ á, thế nào cũng là hỏi thăm tiếp xúc gì vấn đề thầy. Rồi mình nói như thế nào mỗi ngày, con cũng biết mấy ông cũng có rảnh, đi mấy ông già đó cũng có rảnh ngồi lâu, nhưng mà rồi thầy nó kẹt cái này, mấy ông ngồi theo thầy nhất hạnh. Thành ra mình sửa như thế nào, sửa cũng
nay mình sửa đó, mình nói nhạc, mình nói ngồi lâu mình không có chủ động được. Nó bị lặng hoặc nó bị vọng tưởng là nhiều. Tốt hơn mình tu ít, mình lập chuỗi cho được cái thời gian ngắn như thầy giảng đây vậy đó. Cũng dạy họ lại vậy, nhưng mà nó nói gì bên kia ngồi xa kệ, mình dạy họ lại ngắn, mình nhớ quát nó ráng xả tâm thôi, mình nhắc thêm họ như lý trắc ý thôi. Đừng có nghĩ rằng cái bây giờ đó mình chỉ mục đích của mình là do mình đi tham sân si. Mình không có lo ly sân si, mình cứ ngồi mình ức chế nó thì tham sân si không có hết. Con nhắc vậy đó, cho người ta biết, người ta tu cho đúng chút. Thế không người ta không biết xả, người ta cứ ngồi, người ta lặng lẽ để cho nó không niệm.
Đúng là bến thì luôn luôn ngồi vậy đó thầy, ngồi lâu 1-2 tiếng đồng hồ
mà để cho nó không niệm thôi. Mà nó không niệm nó đâu có làm cái gì. Cho nó như vậy mình chặt kéo, ta sợ ta đủ được tin thì mình nhắc. Còn họ tin như cái định niệm hơi thở mà Phật dạy đó, quá ly tham thì
mình cũng lấy trong cái kinh
đó để nhắc người ta đó. Nó Phật dạy vậy để cho mình ly tham sân si, chứ mình ngồi mà yên lặng thôi không nghĩa gì.
Như con cũng nhắc người ta là phải bị ở bển ở nhà cũng có cái giường phía sau thôi. Con cũng nhắc giống như hôm trước con nói con về con sẽ làm giống như vậy đó. Nhắc người ta làm như vậy thầy,
để người ta
đọc tư được một ngày, một tháng, một ngày, hai tháng, hai ngày như vậy.
Thức đó để tập tư có cái hoạt hành. Cái còn mình tu rồi mình cũng, ví dụ như tới giờ ngồi thiền thì mình ngồi, mà lát nữa tiếp viên gia đình nói chuyện tầm 7 tầm 8. Có nghĩa
như gì mình tu như có một ngày là một ngày.
Một ngày trọn là không nói chuyện ai hết. Mình giữ cái hạnh thọ bát quan trăng, mình nhắc họ có nghĩa thọ bát quan trăng. Chứ mình tu rồi mình bây giờ ví dụ như mình rảnh sáng mình ngồi thiền thờ 2 tiếng hay 3 tiếng mình ra cái mình ăn uống nói chuyện tùm lum thì không được. Cái hành như vậy nó không đúng, mà nó không đúng thì tức là nó không ly không xả. Con nhắc vậy để cho ta biết là cái tu vẫn đúng chứ. Thì vừa hơi tâm
thì vậy cho hết rồi còn bây giờ thì
chiều kỳ này hơn còn 3 phút, còn chậm chừng 2 phút thua rồi.
Như vậy là tu vậy căn bản lắm đó. Mình cứ học mình tu ít, nhưng mà cái thời gian mình vô ngồi là mình chủ động cái tỉnh thức của mình rồi. Bây giờ tập tỉnh trước, tỉnh giác mới chánh niệm. Mà mình tỉnh giác rồi thì cái chánh niệm mình sẽ xả sao, đó là cái chánh niệm của mình. Thì như vậy là sẽ chắc ăn hết. Còn mình ngồi mà nó dài quá, lộn xộn, tu thứ ấy, tỉnh chưa mà có gì đâu mà xả nổi.
Vậy giờ chứ mà tập tỉnh vậy, rồi tập xả vậy, hướng tâm vậy, sau khi có pháp nó đến rồi đó, cái pháp nó đến nó làm tâm mình nó thấy nó tỉnh rồi, tự nhiên là tự nhiên nó thanh thản, là nó ly đó. Có vậy chứ mình thường thường mình gặp chuyện mà mình không có tỉnh, mình gặp chuyện thì nó rối, mình người tu mình biết rồi, nó có phiền não, nó có thương ghét ở trong này, nó có tham muốn này, nhưng mà vì mình không có bộc lộ ra hành động của thân gì của mình, ý của mình nó bị nó nè. Nhưng mà sau thời gian mình tu vậy rồi, mình nghiệm lại, mình thấy bây giờ ý mình nó không có vậy nữa, là nó ly trong ý, không phải nó ly ở ngoài cái tướng của nó đâu. Mà nhiều khi mình ức chế nó là mình ly cái tướng, ly ác pháp, ly dục là cái tướng, chứ còn cái tâm của mình chưa có ly.
Cho nên mình tu hoài mà chắc cũng còn thấy phiền não, nhưng mà phiền não theo kiểu người tu, chứ không phải phiền não theo kiểu trần thế. Trần thế họ phiền não là họ đánh, họ chữ, họ mắng la dữ lắm. Còn mình phiền não của mình thì nó phiền não ngập ở trong bệnh, nó buồn hoặc là nó lo, thương ghét gì nó ngập ngập, nó không lộ ra, nhưng mà nó có hết. Còn mình tu vậy đó, mình thấy tu nhiều thời gian sau mình thấy sao nó mất đó, đó là nó ly, cái đó là chính thật. Phần kia là mình chỉ là cái thô của nó hoài thôi, mình kéo nhẫn thôi, cái đó nó có gì. Nên tập tỉnh, ráng tập tỉnh được, tập tỉnh được tự nó xả, để cho tự động, mình nhắc nó tự động xả, xả đi xả, để bền chí thôi. Con đường đúng, pháp đúng thì nó sẽ mình đặt niềm tin là mình cứ bền chí, đừng có bữa tu bữa nghỉ không được, ngày nào cũng tu điều là nó được. Cũng như mình làm riết nó quen, nó quen thì mình đọc, đọc cho thành quen. Nó có cái nội lực của nội tâm của mình thì tự nó giải thoát này. Cái lực đạo nó có rồi thì cái lực đời nó giảm xuống đi.
Phần con thì con học qua 2 phút mà chị mới lên, có thể ngồi 5-6 phút hơn nữa cũng được, nhưng mà cái nhức đầu con không dám làm.
Không được,
để ngồi thoải mái chứ không sao hết.
Nói cứ thoải mái thôi, cuối cùng để cho nó căng trở lại là khó. Nó căng trở lại tức là sau này nó, nếu nó căng là sau này mình ngồi ít nó cũng vậy. Hãy vô mình ngồi vô là nó bị ngăn đầu. Để thư giãn nó bị một cái mức của nó vậy, nó cũng khó, nó khó tiến tới cho nó bị chứ. Mình tập cho nó thuộc, cho nó quen thời gian sau đó rồi mình dần dần nó cứ nhẹ nhàng. Còn người ta nó bị cái cứng nhức đầu, bị cái căng đó rồi, tập có ta lên như vậy rồi thôi cái nó lên. Còn nó bị nhức đầu người này kia là bị căng, có người bị căng mặt rồi hãy gom hơi thở vô, hơi thở gom tâm thì vô đó, cái bắt đầu cho nó tỉnh thì nó căng, thì nó bị căng mặt. Còn người bị nhức đầu cho nên nó bị cái chớp nó chặn rồi, bị cái gom thế đó nó chặn rối loạn cái thần kinh của mình thế này. Cho nên mình tu chỉnh mà thể nghe nó hơi thì mình xả lui lại, còn mình tu ít là kịch nó cho nó bị cái chớp thời gian sau nó phải tập bền chí á, chứ nó phải bền chí. Thì hồi đó cũng gom dữ lắm cho nên nó bị căng rồi.
Còn gom quen nó muốn gom lại nó lẹ lắm, chút xíu nó gom lên
nhanh, nó
căng. Muốn có cảm giác ở đâu cũng có cảm giác đó, nhưng mà hồi đó nó không có nhức đầu, bị lâu lâu tầm lần đó, khoảng tiếng hồ lần thì nó không có bị nhức.
Còn này bị liên tục,
bị tham quá rồi cứ làm 50 phút là
nó căng
nhức đầu.
Bởi vì mình mới thấy rõ ràng thật sự thật ra một ngày mình tu 1-2 tiếng hồ nó không sao đâu, một ngày mà tu liên tục như ở đây là chết luôn đó. À, xem coi cái thời có biểu của Phật coi phải hay. Phật dạy mình tu để mà mình xả cái chướng ngại tâm của mình, thật sự là cái chỗ này không phải không. Nhưng mà mình không tỉnh thì mình không xả nổi đâu, mình phải tập tỉnh. Mà tỉnh đó, mà nếu không khéo mình cứ liên tục thì bị nhức đầu. Cho nên không có được. Thí dụ bây giờ đó mình tập thấy không, mình ngồi thấy không, mình đi nè, mình liên tục mà cũng tập trung chứ đâu có gì đi, cũng phải gom trong hành động đi chứ đâu phải lơ mơ được. Mà mình không biết mình gom mạnh quá, gom chặt quá, do nó căng thần kinh, nhức đầu, mình căng mặt, mình cứ ngại, mình do vọng tưởng chứ không có gì hết. Còn này không có cần lo, nhưng còn vọng tưởng kệ nó, mình tập tỉnh ít vậy đó, mà xuất tỉnh mình lần lần nó quen rồi thì lo xả. Thành ra mình không có cần mình vô cái xuất tỉnh nó nhiều, chỉ tỉnh ít thôi. Cho nên nhiều khi mình cố gắng mình gom sao cho được nửa tiếng, tiếng đồng hồ đó, thay vì gì
thì lúc trước con nghe thầy nói đừng có coi vọng tưởng nó chen vào, mà lúc mình thư giãn đó con sợ.
Đó, cái đó là sợ nó mới căng đó.
Đó, coi như nó cứ vô hoài à. Mình làm sao khỏi được, nó cứ vô hoài. Cũng như chẳng hạn như mấy cái niệm khác, niệm thiện. Thì thầy nói niệm thiện là mình theo. Còn mấy bữa nay nó nhiều cái niệm thiện nó nổi lên, còn không biết dám theo không, mà nhiều khi cũng theo đại vì nó niệm thiện. Thì con nhớ cái vụ mà cái viện ăn dưỡng ở ngoài đó, cái con nghĩ này nghĩ kia nghĩ nọ, có nó theo miết luôn. Có khi 5-10 phút, có khi 20 phút.
À, không sao hết, không sao. Khi mình thư giãn là mình trong cái khoảng thời gian mình tu 1-2 phút, mình gom chặt để cho đừng có niệm thiện niệm ác đó, để cho nó tỉnh thức hoàn toàn, phải không, thì được. Còn khi mình thư giãn rồi có niệm thiện mình cứ tăng trưởng, không sao hết, để cho nó tự nhiên mà. Nó tự nhiên nó không căng, còn mình cứ bắt buộc nó không có niệm nào hết rồi nó căng cũng như mình luôn cái kia.
Dạ, như mình chặn hết,
hết rồi, cho nó đi chỗ nào thì nó căng lắm.
Thì còn nó không có chỗ xì.
Thôi đúng rồi, nó không biết chỗ xì đó, nó căng quá nó bể.
Nó xì đâu chứ còn nó không, nó căng hoài.
Cái mà cái sức người sư thì bị nhức đầu đó, còn người ta mà nó không bị nhức đầu á thì nó lúc bây giờ hãy vừa chợp mắt là nó mộng liền, chỉ bao liền, coi như nó xì chỗ đó. Còn bởi vì cái thần kinh, cái ý căn của mình nó mạnh, nó không bị loạn, nó không bị rối loạn, nó không bị căng nhức đầu đó, thì nó sẽ xì qua cái mặt, nó xì dữ lắm. Nghĩa là ngồi ngủ về cái chớp mắt là đi vào chớp mắt chưa, mà nó chìm bao lì liền, nó xì qua phía đó. Còn giờ mình đâu có, mình xì ở thiện, cho nên khi mình tu tỉnh thức là trong vòng như 1-2 phút, sau đó lên 30 phút cũng vậy, khi thả ra là để cho nó xì cái này, đừng cho nó xì qua mộng. Nó xì qua mộng không hay đâu, nó bị mộng, nó bị tưởng, thành nó dở lắm. Mình cứ cho nó qua ý thức, mà qua ý thức thiện, cho nên Phật còn vừa cái cửa đó. Đó ra là ngăn ác diệt ác, ngoài sanh thiện tăng trưởng thiện này, chừa cửa này để cho nó xì qua bớt này. Chứ không, cái đầu mình nó căng lắm, không được.
Mấy cái lúc đó sao con thấy nó khỏe dữ lắm. Để mà mỗi lần mình niệm thiện á, cái nó kéo dài cái thời gian, cái nó không có căng, không có mệt, nó thoải mái.
Đúng vậy đó, mình cứ nó xả mà, nó xả mà, nó không
cứ ngăn không cho nó vọng, cái nó mệt quá rồi, cái nó bắt đầu nó tạp niệm tùm lum hết trơn, ngăn dừng nào tạp niệm nhiều mấy
nó, cho nên vì vậy đó mình có cái hướng để mình tạo thì hay lắm. Mà hãy niệm ác là diệt à, không được mà niệm thiện thì tăng trưởng, không sao, nó thì nó suy nghĩ điều tốt chứ không phải là điều xấu. Mình biết mà, cái niệm thiện niệm ác mình phải biết chứ. Cho nên phải có tăng trưởng niệm thiện. Bây giờ nó không có cái niệm thiện đi, thì mình kéo dài cái thời gian mà nó thanh thản vô sự này, nó là cũng niệm thiện, đúng không? Nó thiện là không tham không sân si gì. Còn kia nó thiện là vì hữu đậu mà, nó chuyện là ít cho người khác, đâu có ác lắm đó. Nó thì mình
xả ngủ giật mình 12 giờ đêm, cái tự nhiên cái nó nhớ cái vụ việc ăn dưỡng. Ủa thật kỳ vậy, cái làm tới luôn, cái niệm luôn, cái con mới nghĩ làm này kia, khi nào con nói thôi bây giờ thầy định cái ý định trong tương lai đó, thì làm cái gì ăn dưỡng, sức khỏe thì nó không có đủ, thì phần tái sanh thì thầy tái sanh ở bên kia làm tổng thống chẳng hạn. Nhưng mà con nghĩ tổng thống không có quở nhưng mà lọ đạo đâu, nó tùm lum chuyện hết trơn, cái trời á. Còn tái sanh qua một người khác thì nó dễ, con nó có ý thôi con cúng dường cái thân con cho thầy. Đó, bây giờ thầy 1-2 năm nữa cái thầy nhảy qua bên con đi, có cái chuyện sanh tử nó không thành vấn đề. Đó, thầy qua bên con cái là thầy bắt đầu thầy ở ngoài thầy làm cho nó rồi. Chứ cái viện ăn dưỡng 1-2 năm không có rồi.
Không rồi, đừng lớn lắm.
Dạ, bị bây giờ cái cơ sở hạ tầng á thì thầy phải lo phải từ 3 năm mới rồi. Tới chừng có tiền mới đổ vô xây dựng. Mà những cơ sở hạ tầng chưa có gì hết trơn, trời rồi thầy lo cái này nữa rồi, cái mai mốt thầy đi làm sao. Thầy đi thì không ai chủ trì. Thôi
giờ
con cũng vừa có thân rồi thầy.
Tốt quá. 10 năm sau là quý quá rồi.
Chắc ăn 10 năm sau là thầy có thể kiếm được số đệ tử, thì có thể là chấn thương là Phật giáo. Với cái niệm con chấn thương Phật giáo là một mình thì làm không nổi. Nhưng mà biết đâu trong vòng 10 năm nữa hỏi thầy có thể tạo tạo cho một người gì nữa. Vậy là mình có thể thay đổi được chương trình. Chứ bây giờ con thấy bên Đại Thừa với bên Nam Tông ở Việt Nam cũng khó lắm. Cứ nhắc nó dịch là ngàn năm. Cái Nam Tông bên Miến Điện thì cũng gần giống như thị ăn có bữa à. Hôm sư phụ niệm cũng hôm về cũng nói á, cũng không có tụng kinh niệm Phật gì hết trơn á, cũng y như mình đây. Cái cách hành thì hành theo thứ niệm xứ thôi, bởi vì con học ở Phước Sơn thì nó hành theo cái bộ trường bộ kinh, cái bài đại niệm xứ á, là 16 hơi thở với nhập sức tụng niệm á. Ở đây là con đường độc nhất để có thể mà giải thoát thành tứ niệm xứ. nhưng mà hành nó không có phải như mình là cảm thông trên tới chánh cảnh, chỉ có là phải thở như là ngang ngát thôi, chứ không có gì khác. Mà để các hành chú trọng về kỹ thuật nhiều hơn là sao?
Thôi được rồi, thầy hứa cả vấn đề đó thì tức là ráng mà bây giờ đó mình chuyên cần tu tập thì chừng đó mà chưa xong thì thầy mượn. Còn nếu mà xong rồi thì cũng là thầy mượn. Thì tức là bây giờ tu xong rồi thầy mượn chứ sao, phải lo chuyện chứ. Vì cái tâm nguyện đó là tâm nguyện vì chúng sanh mà, vì con người trên hành tinh này mình mới thực hiện làm sống lại đạo Phật. Cố gắng
thầy mượn được chắc con không sao đâu con ạ, thầy mượn được chắc thằng
nếu mà xong á, nếu mà công việc mà xong được á thì quý sư mà tôi xong được á, sư mà tôi xong được á, sư thay thế thầy làm công việc thì nó là hay rồi, phải không? Thầy khỏi mượn không, mà giờ sư tôi chưa xong thì thầy phải mượn chứ sao, bây giờ hứa thả rồi. Sư thì còn tuổi trẻ.